kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái, ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Trần Hân, dịch giả Thanh Nhã của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục chương 1. Trẻ em Do Thái, tôn thờ trí tuệ là tín ngưỡng đời con. 1. Nhà cháy rồi, con cần mang theo trí tuệ. 2. Từ nhỏ, con đã học thuộc Thánh Kinh Cựu Ước. 3. Ngoại ngữ là ngôn ngữ con phải học từ nhỏ. 4. Từ nhỏ con đã biết sách vở là ngọt ngào. 5. Học tri thức không bao giờ là muộn. 6. Đặt câu hỏi là thói quen của con. 7. Trí tuệ của con bắt đầu từ sự chú ý. 8. Suy nghĩ có thể mang lại trí tuệ vô biên cho con. Đọc thêm, con muốn tự trải nghiệm. Chương 2. Trẻ em Do Thái. Tự lập tự cường là kỹ năng sinh tồn của con. 1. Tin vào bản thân mới có thể sớm tự lập. 2. Bí quyết để có khả năng sinh tồn mạnh mẽ. 3. 2 tuổi, con đã bắt đầu phải lao động. 4. Từ nhỏ, con đã có thể tự mình tiến về phía trước. 5. Trừng phạt con hợp lý sẽ hiệu quả nhất. 6. Con là một đứa trẻ dũng cảm. 7. Dám xuất đầu lộ diện cũng là khả năng của con. 8. Thất bại chẳng là gì đối với con. 9. Chăm chỉ luôn là phẩm chất tốt đẹp của con. Chương 3. Trẻ em Do Thái, quản lý tài chính trong kinh doanh là kỹ năng cơ bản của con. 1. 3 tuổi, con đã bắt đầu học nhận biết đồng tiền. 2. 5 tuổi, con đã bắt đầu làm thêm kiếm tiền. 3. Cho dù con rất tiết kiệm nhưng tuyệt đối không keo kiệt. 4. Cho dù 1 đô, con cũng muốn kiếm. 5. Rốt cuộc 1 cân đồng có giá là bao nhiêu? 6. Con hiểu nguy hiểm và thành công tỷ lệ thuận với nhau. 7. Thành tín, nguyên tắc kinh doanh của con. Chương 4. Trẻ em Do Thái, thân thiện với người khác là nguyên tắc xử thế của con. 1. Con sẽ đối đãi với hàng xóm như với chính bản thân mình. 2. Hàng xóm gặp khó khăn, đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. 3. Con muốn làm đứa trẻ lễ phép nhất. 4. Con tuyệt đối sẽ không coi thường người khác. 5. Dù con nhỏ, nhưng con đã có tinh thần đoàn kết. 6. Con biết hai cái tai lớn hơn một cái miệng. 7. Trước khi kết bạn, con chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ. 8. Dù Phật có tốt thế nào, con cũng không ép buộc người khác. Chương 5. Cha mẹ Do Thái, quan niệm giáo dục của chúng tôi có sức ảnh hưởng lớn nhất. 1. Con, chúng ta vui vẻ chấp nhận con. 2. Tất cả sự giáo dục đều là vì tương lai của con. 3. Phát triển tiềm năng cho trẻ càng sớm càng tốt. 4. Quan niệm lùi lại thời gian hưởng thụ. 5. Con có thế mạnh, cần tiếp tục phát huy. 6. Cái ăn nói chiếm một nửa thành công. 7. Con phải biết thưởng thức cái đẹp. 8. Lễ vượt qua, cùng nhau nhớ lại những năm tháng gian khổ nào. 9. Giỏi lắm, chiếc ghế con làm rất đẹp. Chương 6. Cha mẹ Do Thái, ai nói chúng tôi không chú trọng giáo dục đạo đức cho con cái? 1. Con yêu, con phải hiếu kính với cha mẹ. 2. Con yêu, kính trọng cha mẹ là vô cùng quan trọng. 3. Gặp thầy cô, con phải cúi chào trước. 4. Con hãy luôn dành dụm tiền để cho người ăn xin. 5. Con yêu, đừng tùy tiện nổi giận với người khác. 6. Hãy yêu thương bảo vệ những loài vật nhỏ. 7. Thành thật, giữ chữ tín là một trong những phẩm chất đạo đức cần thiết. Chương 7. Cha mẹ Do Thái, cơ thể khỏe mạnh mới là tiền đề của hạnh phúc. 1. Con yêu, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhé. 2. Cách kết hợp dinh dưỡng như vậy mới là khoa học nhất. 3. Con hãy nhớ, ăn uống không chỉ phải đúng giờ mà còn cần có điều độ. 4. Đi nào, vận động nhiều cơ thể càng cường tráng. 5. Con yêu, nhớ dọn dẹp phòng con cho sạch sẽ. 6. Để bố mẹ giúp con sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. 7. Văn hóa trên bàn ăn, văn hóa đặc biệt của người Do Thái. Phụ lục, tác phẩm kinh điển người Do Thái phải đọc. Sau đây, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Chương 1. Trẻ em Do Thái. Tôn thờ trí tuệ là tín ngưỡng đời con. 1. Nhà cháy rồi, con cần mang theo trí tuệ. Una là một bé gái Do Thái xinh xắn, năm nay Una 5 tuổi. Một hôm, Una đang đọc truyện tranh thì nghe mẹ nói. Una, mẹ hỏi con điều này nhé, con phải thành thực trả lời mẹ, được không nào? Mẹ, vậy mẹ nhanh nói cho con biết, câu hỏi như thế nào ạ? Una đặt cuốn truyện tranh trong tay xuống và hỏi. Là thế này, nếu có một ngày nhà chúng ta không may bị cháy, khi chạy đi, con cần mang theo thứ gì? Quá đơn giản ạ, con phải mang theo tiền hoặc vàng, vì chúng rất có giá trị. Una trả lời một cách chắc chắn. Không đúng rồi, con hãy nghĩ kỹ xem nào. Mẹ Una vừa lắc đầu vừa nói. Vậy con sẽ mang theo truyện tranh, vì mẹ nói sách vở rất quý giá, cần trân trọng sách vở. Una trả lời mẹ. Una, con hãy nghĩ thử kỹ xem nào. Vì bảo bối này vừa không có hình dạng, lại không có màu sắc và mùi vị. Con có biết thứ đó là gì không? Con xin lỗi mẹ, con không biết ạ. Không sao, mẹ nghĩ cần nói cho con. Nếu nhà mình bị cháy, con cần mang theo trí tuệ của mình. Vì trí tuệ là thứ không thể đốt cháy được, và nó sẽ mãi mãi ở bên cạnh con hiểu chưa nào? Mẹ Una nói một cách lòng trọng. Ồ, con hiểu rồi, con cần mang theo trí tuệ, vì chẳng ai có thể lấy trí tuệ của con đi cả. Una gật gù đáp lời mẹ. Trong gia đình người Do Thái, trẻ em thường được hỏi những câu như vậy. Thông thường, khi trẻ còn rất nhỏ, cha mẹ Do Thái đã khiến con thấm nhuần tư tưởng. Người có trí tuệ là người hạnh phúc. Địa vị của học giả còn cao hơn địa vị của quốc vương. Khi một đứa trẻ học được nhiều kiến thức từ sách vở, sẽ bắt đầu hiểu rằng một người có trí tuệ thực thụ phải biết khiêm tốn. Người Do Thái sẽ gọi những người đó là Helimu, có nghĩa là người biết sử dụng trí tuệ. Người Do Thái không chỉ coi trọng trí tuệ, mà còn không ngừng tìm ra những phương pháp tăng cường trí tuệ. Ví dụ, họ dạy con gái phải biết quý trọng sách vở, chăm chỉ đọc sách để nâng cao hiểu biết. Đương nhiên, ngoài những phương pháp mà ai cũng biết, cha mẹ Do Thái còn sử dụng các phương pháp khác để bồi dưỡng trí tuệ cho trẻ. Ví dụ như bồi dưỡng khả năng độc lập trong học tập cho trẻ, từ đó cho trẻ thêm nhiều kênh để tiếp thu tri thức. Bồi dưỡng khả năng học tập độc lập cho trẻ. Khi giáo dục con cái, người Do Thái đồng thời chú trọng cả giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình, càng đặc biệt chú trọng phương pháp tự dạy tự học, tăng cường khả năng độc lập trong học tập của trẻ. Vì họ cho rằng giáo dục nhà trường chỉ là quá trình tiếp thu kiến thức đơn giản, trong khi thực tế có quá nhiều kiến thức chuyên ngành và kỹ năng làm việc trẻ cần học hỏi và thực hành trong môi trường chuyên nghiệp một thời gian dài mới có thể nắm bắt được. Ngoài ra, ở mỗi phương diện khác, môi trường giáo dục trong mỗi ngôi trường tương đối thống nhất, nhưng điều kiện và tố chất của từng học sinh lại khác nhau, cho nên mức độ tiếp thu của trẻ là không tương đồng. Vì vậy, các bậc cha mẹ Do Thái đặc biệt quan tâm bồi dưỡng khả năng độc lập trong học tập của con. Để bồi dưỡng khả năng này của trẻ, cha mẹ Do Thái thường sắp xếp để trẻ làm việc nhà có độ khó vượt quá độ tuổi trẻ. Ví dụ, bảo trẻ 8 tuổi tự sửa xe đạp của mình, trẻ 9 tuổi để trẻ tự kiếm tiền ăn trưa, yêu cầu trẻ 10 tuổi viết một bài luận về chủ đề, em nhìn nhận thế nào về văn hóa Do Thái. Có thể ngay lúc đó, trẻ chưa hoàn thành xuất sắc những bài tập này, nhưng trong quá trình hoàn thành, trẻ sẽ cố gắng tra cứu tài liệu có liên quan và tích cực suy nghĩ. Những điều đó đều có lợi cho khả năng độc lập học tập và giải quyết vấn đề của trẻ. Sử dụng các kênh khác nhau để tiếp thu kiến thức. Người Do Thái dùng bái trí tuệ, trân trọng kiến thức. Họ không chỉ có ý thức bồi dưỡng cho con cái khả năng tự học, mà còn thường xuyên cổ vũ trẻ thu nhận kiến thức qua nhiều con đường khác nhau. Dưới đây, chúng ta hãy cùng xem vài kênh mà trẻ em Do Thái thường sử dụng để thu nhận kiến thức nhé. 1. Thu thập nhiều tài liệu. Mỗi ngày, trẻ phải dành một khoảng thời gian nhất định, căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu học tập của mình để thu thập tài liệu. Chúng có thể là sách vở, báo chí, đĩa, băng ghi âm, vân vân. 2. Sàng lọc tài liệu một cách khoa học và hợp lý. Trong quá trình thu thập tài liệu, người lớn sẽ hướng dẫn trẻ lựa chọn, sàng lọc những tài liệu nhất định phải đọc thành các nhóm. Sau đó, trẻ mới bắt đầu dành thời gian đọc thông, đọc hiểu, đọc thấu. 3. Giao lưu với nhiều người khác. Trong cuộc sống, giao lưu với những người có cùng sở thích một cách có ý thức càng dễ cho việc thu thập những kiến thức trẻ muốn tìm hiểu. Sau khi nghe xong giới thiệu của những người này, bản thân trẻ sẽ có thể tự đọc một cách có trọng điểm những tri thức tương quan. 4. Sách vở không là nguồn kiến thức và trí tuệ duy nhất. Ngoài việc chăm chỉ đọc sách, hàng ngày trẻ còn phải xem TV, nghe đài, đọc báo, lên mạng, v.v. để cập nhật tin tức và tri thức. Không thể phủ nhận rằng dân tộc Do Thái là một dân tộc thần kỳ. Sự thần kỳ này không chỉ ở chỗ với thế giới họ là những người có trí tuệ vô song, mà còn ở chỗ trải qua mấy nghìn năm rèn luyện giáo dục trí tuệ của họ cũng đạt được thành công rực rỡ. Vì vậy, tôn thờ trí tuệ, xem trọng trí tuệ là đạo lý căn bản mà mỗi bậc cha mẹ nên dạy con em mình. Từ nhỏ con đã học thuộc Thánh Kinh Cựu Ước. Vin là một cậu bé Do Thái 10 tuổi. Từ nhỏ, cậu đã theo bố mẹ đến Mỹ định cư. Khi mới 3 tuổi, bố mẹ cậu bắt đầu cho cậu đọc thuộc Thánh Kinh Cựu Ước, Tanakh. Lớn lên, Vin còn học thuộc Ngũ Kinh của Moses, Torah, học Do Thái giáo pháp điển, Talmud. Rèn luyện qua một thời gian dài, khả năng ghi nhớ của Vin đã được nâng cao rõ rệt. Một hôm, Vin đang quan sát bản đồ nước Mỹ. Bố muốn đánh giá khả năng ghi nhớ của cậu, vì thế ông quyết định ra một đề kiểm tra nhỏ. Ông nói với Vin: "Vin, con có thể ghi nhớ được vị trí của các tiểu bang trên bản đồ trong vòng nửa tiếng không?" "Đương nhiên là có thể ạ. Sau nửa tiếng, con sẽ trả lời những câu hỏi của bố." Cậu bé Vin đầy tự tin đáp. Sau nửa tiếng, bài kiểm tra của hai bố con bắt đầu. Bố chuẩn bị cho cậu một bản đồ nước Mỹ kỳ quặc. Trên bản đồ đó có 30 tiểu bang chưa có tên. Bài tập của Vin là đọc to và chính xác những tiểu bang ấy. Qua bài kiểm tra, Vin đã trả lời đúng hoàn toàn và đạt điểm tuyệt đối. Thấy cậu như vậy, bố liền khen. "Con trai, hôm nay con thật là giỏi, bố rất tự hào về con." Tuy nhiên, Vin chỉ nhún vai cười nói. "Bố ơi, chuyện đơn giản như vậy, con nghĩ bố cũng làm được thôi." Trí nhớ siêu phàm của cậu bé Vin trong ví dụ trên khiến chúng ta kinh ngạc. Nhưng điều làm chúng ta bất ngờ không chỉ là một cậu bé Vin, mà còn cả dân tộc Do Thái. Bởi vì từ lâu, dân tộc Do Thái đã được vinh danh là một dân tộc có trí nhớ thiên tài. Tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta sẽ thấy khả năng ghi nhớ siêu việt này của người Do Thái là do cha mẹ Do Thái đã chú trọng giáo dục con cái nghiêm ngặt từ nhỏ. Chúng ta phải biết rằng, từ nhỏ, trẻ em Do Thái đều phải học thuộc Thánh Kinh Cựu Ước. Khi bọn trẻ được 3 tuổi, sẽ được cha mẹ đưa đến một nơi giống như trường tư để đọc sách. Lúc đầu, bọn trẻ học tiếng mẹ đẻ, tiếng Do Thái, Hebrew. Sau khi đã học được tiếng Do Thái, bọn trẻ được chỉ định cho học thuộc một số bài cầu nguyện. Trong giai đoạn này, trẻ thường được học theo kiểu học vẹt mà chưa hiểu ý nghĩa. Giáo viên cũng không cưỡng ép trẻ phải hiểu ý nghĩa của những bài cầu nguyện này. Khi 5 tuổi, trẻ sẽ học thuộc Kinh Thánh và luật pháp Moses. Đến 7 tuổi, chúng sẽ học Sáng Thế, Dân Số, Lê Vi, Xuất Hành và Đệ Nhị Luật trong Ngũ Kinh của Moses, v.v. Sau 7 tuổi, bọn trẻ sẽ học những bộ còn lại của Thánh Kinh Cựu Ước Tanakh và Do Thái giáo pháp điển Talmud. Có lẽ một số người cho rằng người Do Thái chẳng qua chỉ là học thuộc Kinh Thánh. Việc đơn giản này căn bản chẳng có gì vĩ đại cả. Nhưng điều không thể coi thường là sau khi đại não hình thành được bộ nhớ dung lượng lớn, việc tiếp nhận thêm kiến thức khác sẽ dễ dàng như trở bàn tay, mà chỉ sau khi tích lũy được một lượng kiến thức lớn, đại não mới có thể sản sinh ra được những ý tưởng sáng tạo và phát minh xuất sắc. Nhà tâm lý học người Liên Xô cũ Levrosky cho rằng, Trí nhớ của trẻ trước tuổi đi học thuộc về trung tâm ý thức, các phương diện hoạt động trong tâm trí chiếm vị trí ưu việt. Nếu không có khả năng ghi nhớ, trẻ sẽ phải học những điều đã biết. Do đó nói, khả năng ghi nhớ của trẻ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập các kiến thức văn hóa khoa học sau này. Vì vậy, chúng ta hãy xem cha mẹ so sánh, bồi dưỡng con gái họ có hệ thống trí nhớ thiên tài như thế nào nhé. Kết hợp suy nghĩ và ghi nhớ. Người so sánh không chỉ thông qua cách học thuộc lòng để nâng cao khả năng ghi nhớ cho trẻ, mà họ còn vô cùng coi trọng việc kết hợp giữa suy nghĩ và ghi nhớ để kích thích sự sáng tạo của trẻ. Cha mẹ do thái, khi dạy con các kiến thức, thường để cho trẻ học thuộc bài văn đó trước, sau đó mới giảng giải từng từ, từng câu cho trẻ. Trong lúc giảng giải, cha mẹ thường dẫn dụ trẻ đưa ra những câu hỏi liên quan đến bài học. Đồng thời, căn cứ vào các câu hỏi đó, cha mẹ cũng sẽ thảo luận sôi nổi với trẻ. Phương pháp này vừa giúp trẻ hiểu được nội dung bài văn, vừa nâng cao khả năng suy nghĩ độc lập cho trẻ. Vận dụng cách ghi nhớ thích hợp. Dựa vào trạng thái ý thức ghi nhớ khác nhau, có thể chia cách thức ghi nhớ của người Do Thái làm hai loại. Một là ghi nhớ vô thức, hai là ghi nhớ có ý thức. Người Do Thái cho rằng, trẻ càng nhỏ tuổi thì khả năng ghi nhớ vô thức càng cao. Vì thế, khi còn nhỏ, nếu trẻ nhất thời quên lời dặn của bố mẹ, người Do Thái không bao giờ dùng câu, đồ không có đầu óc để mắng trẻ. Ngược lại, họ cổ vũ trẻ đọc thuộc nhiều sách hơn. Khi lớn dần lên, trẻ bắt đầu biết ghi nhớ có ý thức. Ở một mức độ nào đó, ghi nhớ của ý thức có thể chia thành ghi nhớ máy móc và ghi nhớ ý nghĩa. Khi trẻ còn nhỏ, chưa hiểu được nội dung cần ghi nhớ, thường học vẹt bằng cách nắm bắt đặc trưng bên ngoài của vật. Cách học như vậy được hiểu là ghi nhớ máy móc. Nhưng sau khi nhận thức được sự vật một cách tương đối, trẻ sẽ chuyển từ ghi nhớ máy móc thành ghi nhớ ý nghĩa. Tức là trên cơ sở hiểu sự vật để ghi nhớ sự vật. Cha mẹ Do Thái rất giỏi vận dụng hai loại ghi nhớ này để dạy trẻ. Khi trẻ còn nhỏ, họ dựa vào cách ghi nhớ máy móc để bồi dưỡng hệ thống trí nhớ thiên tài cho trẻ. Khi trẻ được 6 đến 7 tuổi, cha mẹ sẽ cùng trẻ đọc sách, cùng trẻ tìm hiểu một số vấn đề, qua đó tăng cường khả năng ghi nhớ ý nghĩa cho trẻ. Nhớ những điều quan trọng, quên những điều vô ích. Người Do Thái làm việc rất chú trọng đến hiệu quả công việc, vấn đề ghi nhớ cũng vậy. Mọi người đều biết, với bất kỳ ai, quên là điều không thể tránh khỏi, nhưng mức độ quên ở mỗi người lại khác nhau. Hãy xem người Do Thái dạy con những phương pháp nào để chống lại bệnh quên. Thực ra, phương pháp rất đơn giản, đó chính là quên đi những điều vô ích, sau đó từng lượt ôn lại những điều mà mình không muốn quên, cho đến khi đạt được mục đích quên những cái không cần thiết và ghi nhớ những điều quan trọng. Cha mẹ Do Thái từ nhỏ đã buộc trẻ học thuộc Thánh Kinh Cựu Ước là không chỉ vì muốn trẻ hiểu biết hơn về văn hóa dân tộc mình, mà hơn thế còn mong qua hoạt động đó bồi dưỡng hệ thống trí nhớ thiên tài cho trẻ. Chính vì những biện pháp nâng cao trí nhớ đặc biệt đó, người Do Thái mới bồi dưỡng nên những vĩ nhân có nhiều thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống như chúng ta vẫn thấy. 3. Ngoại ngữ là ngôn ngữ còn phải học từ nhỏ. Mặc dù Galic mới có 6 tuổi, nhưng cậu có thể sử dụng thành thạo cả 3 thứ tiếng, tiếng Do Thái, tiếng Anh và tiếng Đức để giao lưu với hàng xóm. Đạt được thành tích như vậy, phải kể đến công lao rất lớn của bố mẹ Galic. Năm Galic mới 1 tuổi, cha mẹ cậu bắt đầu dạy cậu tập nói. Nhưng kỳ lạ là, người cha chỉ dùng tiếng Anh nói chuyện với cậu, còn mẹ cậu lại dùng tiếng Do Thái dạy cậu. Thời gian ban ngày, cha cậu thường nói chuyện với Galic. Cha còn mua rất nhiều đồ chơi và tranh ảnh cho cậu. Trong lúc cùng chơi, cha dạy cậu gọi tên các đồ vật bằng tiếng Anh. Còn thời gian buổi tối là mẹ dạy Galic. Mẹ có thói quen trước khi đi ngủ, kể cho cậu nghe một câu chuyện bằng tiếng Do Thái. Khi kể, mẹ luôn yêu cầu Galic nghiêm túc lắng nghe. Thời gian sau, mẹ sẽ để Galic tự kể câu chuyện đã nghe bằng tiếng Do Thái. Trời không phụ người có công, dưới sự siêu sát của bố mẹ, cậu bé Galic lúc 5 tuổi đã nắm được số lượng lớn từ vựng tiếng Anh và từ đơn tiếng Do Thái. Sau đó, một cơ hội tình cờ, Galic được tiếp xúc với tiếng Đức. Cậu cảm thấy vô cùng thích thú, vì thế cha Galic đã mời một thầy giáo đến dạy tiếng Đức cho cậu. Thật không ngờ, Galic chỉ mất 1 năm để học ngôn ngữ này. Mọi người đều biết, dân tộc Do Thái có rất nhiều thương nhân kiệt xuất. Ngoài khả năng kinh doanh phi phàm, họ còn có một đặc điểm chung là thông thạo ngoại ngữ. Không ít người trong số họ thành thạo từ hai thứ tiếng trở lên. Người Do Thái vô cùng coi trọng việc học ngoại ngữ, họ thường có bà cô nói. Có thể nói được vài ngoại ngữ, bạn sẽ có giá trị bằng mấy người cộng lại. Vì thế, giống như bố mẹ Gaelic, bậc cha mẹ Do Thái nào cũng vô cùng coi trọng khả năng ngoại ngữ của con mình. Đồng thời, còn dùng những phương pháp đặc biệt của mình để dạy con học ngoại ngữ. Ngay khi còn nhỏ, bố mẹ đã chú ý đến việc học ngoại ngữ của trẻ là vô cùng hợp lý. Nghiên cứu tâm lý học hiện đại cho thấy, thời kỳ tốt nhất để trẻ học tiếng mẹ đẻ là 0 đến 6 tuổi. Đây là thời kỳ nhạy cảm với ngôn ngữ nhất. Thời gian này không chỉ có lợi cho việc học tiếng mẹ đẻ, mà còn đặc biệt thích hợp cho trẻ học ngôn ngữ thứ hai. Nếu qua thời gian vàng từ 0 đến 6 tuổi, trẻ mới học ngôn ngữ thứ hai, thì khó khăn trẻ phải đối mặt trong quá trình học sẽ tăng lên không ít. Học giả Ramsey Gray và các cộng sự đã từng làm nghiên cứu khoa học như thế này. Họ tìm rất nhiều trẻ em đang học ngoại ngữ thứ hai. Những trẻ em này được chia làm hai nhóm, một nhóm khoảng 6 tuổi và một nhóm khoảng 13 tuổi. Kết quả thống kê cuối cùng cho thấy, có 68% trẻ ở nhóm 6 tuổi nói chuẩn ngôn ngữ thứ hai, chỉ có 7% trẻ ở nhóm 13 tuổi nói chuẩn ngôn ngữ thứ hai. Do đó có thể thấy, việc chọn lựa độ tuổi thích hợp để tiến hành dạy ngôn ngữ cho trẻ là vô cùng quan trọng. Không thể không nói, cha mẹ người Do Thái đã rất chú trọng lựa chọn độ tuổi học ngôn ngữ của con. Học vô cùng lưu ý thời điểm, ngay từ khi còn nhỏ, họ đã dạy trẻ học mấy ngoại ngữ. Cha mẹ Do Thái thường kích thích hứng thú học ngoại ngữ của con bằng những cách tự nhiên nhất. Chẳng hạn, cha mẹ dạy trẻ ngoại ngữ và việc làm quen hay tiếp xúc với những vật dụng hàng ngày, tận dụng trò chơi để tạo bầu không khí học ngoại ngữ, thúc đẩy quá trình học ngoại ngữ của trẻ. Phương pháp này giúp trẻ dễ nhớ và nhớ lâu. Sau đây, các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu bí quyết dạy ngoại ngữ cho con của cha mẹ Do Thái nhé! Học ngoại ngữ từ những vật dụng hàng ngày. Khi trẻ còn nhỏ, đại đa số bố mẹ Do Thái dùng những vật dụng hàng ngày để giúp trẻ học ngoại ngữ. Ví dụ, họ thường sử dụng cốc, chậu rửa mặt, khăn mặt, vân vân để đặt câu hỏi, giúp trẻ học những từ mới đơn giản. Ngoài ra, lúc dẫn dắt con cái đi mua đồ, cha mẹ Do Thái thường chú ý đến ánh mắt của trẻ, chọn những đồ mà trẻ thích, nhân cơ hội đó dạy trẻ ngoại ngữ. Hơn nữa, cha mẹ Do Thái còn thường xuyên cùng con xem phim hoạt hình. Đương nhiên, đây là những bộ phim do họ lựa chọn hoặc đĩa phim có liên quan đến ngoại ngữ, vừa xem vừa cùng học ngoại ngữ. Kích thích hứng thú học ngoại ngữ của trẻ thông qua trò chơi. Ngoài việc vận dụng những đồ dùng hàng ngày để học ngoại ngữ, cha mẹ Do Thái còn nghĩ ra những trò chơi để kích thích hứng thú học ngoại ngữ của trẻ. Khi cho trẻ học tiếng Anh, cha mẹ người Do Thái sẽ dùng cách để nâng cao vốn từ vựng cho con. Khi vốn từ vựng của trẻ đạt đến một trình độ nhất định, họ sẽ sâu chuỗi những từ đó thành một câu dài, để trẻ vừa chơi trò chơi vừa hát. Ví dụ, khi nắm vững từ vựng về các loài động vật, cha mẹ người Do Thái sẽ tự sáng tác ra một số bài hát. I can jump like a kangaroo, I can run like a leopard, I can fly like a bird. Sau đó, chuẩn bị một số đồ chơi về các con vật để trẻ vừa học bài hát, vừa chơi đồ chơi, tăng hiệu quả trong việc học tiếng Anh cho trẻ. Tạo không khí học ngoại ngữ. Cha mẹ Do Thái khá coi trọng không khí học ngoại ngữ của trẻ. Để khiến trẻ cảm thấy nhẹ nhàng khi học ngoại ngữ, cha mẹ Do Thái thường chú ý tạo ra môi trường học ngoại ngữ vui vẻ, thoải mái cho con. Ví dụ, sau khi trẻ học được một số từ tiếng Anh đơn giản, cha mẹ sẽ bất chợt tổ chức hoạt động cả nhà cùng học tiếng Anh với trẻ. Cả nhà sẽ cùng trẻ dán những từ vựng tiếng Anh trẻ đã học vào đồ vật tương ứng. Sau đó, cả nhà thi trả lời, xem ai đọc vừa nhanh vừa chuẩn. Từ đó, cho trẻ cơ hội học, nói và nhận biết từ mới. Như vậy, cha mẹ Do Thái luôn cố gắng vận dụng tất cả biện pháp để kiến tạo môi trường học ngoại ngữ, giúp trẻ thực hành và nắm chắc những từ đã được học. Từ nhỏ con đã biết sách vở là ngọt ngào. Choi năm nay 3 tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học mẫu giáo. Trước khi vào lớp, cậu không hề tỏ ra căng thẳng, sụt sè, bởi cậu nhận được rất nhiều tràng pháo tay hoan nghênh của các bạn. Cô giáo giải thích với bố mẹ Soi. Mỗi bạn nhỏ lần đầu tiên đặt chân vào lớp, chúng tôi đều dành những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để các em nghĩ rằng học tập là một việc vui. Được sự hướng dẫn của cô giáo, Soi tìm đến chỗ của mình và ngồi xuống. Khi cậu mở cuốn sách trên bàn ra, bất ngờ có hai quả nho pha lê lăn xuống. Soi nhìn hai quả nho mỉm cười vui vẻ. Lúc này, cô giáo ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Soi, em có biết sách vở của em có mùi gì không? Soi đứng dậy nhún nhảy nói. Thưa cô, em biết rồi ạ. Sách vở rất ngọt giống như hai quả nho này. Cô giáo nghe xong mỉm cười hài lòng, sau đó vỗ tay khen ngợi Soi. Trong cộng đồng người Do Thái, không riêng gì giáo viên dạy trẻ sách vở là ngọt ngào, thậm chí trong gia đình Do Thái, khi trẻ bắt đầu hiểu chuyện, cha mẹ sẽ chọn dịp mở cuốn kinh thánh ra, mỗi trang sách nhỏ một giọt mật ong, sau đó bảo trẻ dùng miệng thơm lên đó. Nói có sách mách có chứng, người Do Thái dùng cách thức đặc biệt này để nói với trẻ rằng sách vở luôn ngọt ngào. Người Do Thái không chỉ biết sách vở là ngọt ngào từ nhỏ, mà họ còn vô cùng yêu quý sách. Họ có một truyền thống rất hay, đó là luôn phải đặt tủ sách ở đầu giường, không được đặt ở cuối giường. Cách làm này có hai dụng ý. Một là để tiện cho việc đọc sách, hai là thể hiện thái độ sùng kính với sách. Ngoài ra, người Do Thái còn là một dân tộc không cấm lưu hành sách báo, cho dù đó là một cuốn sách công kích hay chế giễu người Do Thái, nhưng họ vẫn có thể tự do chuyển tay nhau đọc. Để chứng minh người Do Thái yêu quý sách thế nào, tổ chức UNESCO đã tiến hành điều tra vào năm 1988. Kết quả thu được cho thấy, tại Israel, đất nước có phần đông dân số là người Do Thái, những công dân ở độ tuổi trên 14, mỗi tháng đọc một cuốn sách, có hơn 1.000 thư viện công cộng và thư viện ở các trường đại học trên 4,5 triệu dân số Israel. Bình quân cứ 4.500 người có một thư viện. Ở đây, công dân làm thẻ đọc sách đã đạt hơn 1 triệu người. Đặc biệt, hàng năm tỷ số người đọc sách và số thư viện đều tăng lên và luôn đứng đầu thế giới. Người Do Thái sở dĩ dạy con quý trọng sách vở bởi vì họ quan niệm trong sách không chỉ quý về nội dung, đẹp về hình thức, mà còn có thể dạy trẻ rất nhiều đạo lý, nên bậc cha mẹ nào cũng muốn con cái ham đọc sách từ nhỏ. Vậy cha mẹ làm thế nào để con cái yêu thích đọc sách ngay từ bây giờ? Dưới đây là những tuyệt chiêu của các bậc cha mẹ Do Thái. Tình nguyện làm người đọc sách cho trẻ. Cha mẹ Do Thái, vì muốn trẻ tiếp xúc nhiều hơn với sách vở, nên tình nguyện làm người đọc sách cho trẻ. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ đóng vai là người đọc. Mỗi buổi tối đều đọc cho trẻ nghe một vài câu chuyện cổ tích, chuyện ký danh nhân, khoa học thường thức, vân vân. Khi trẻ đã biết đọc, cha mẹ sẽ trở thành người cùng đọc với trẻ. Lúc này, cha mẹ sẽ cùng trẻ đọc những tác phẩm văn học kinh điển, những bài luận văn khoa học hoặc tùy bút đặc sắc, vân vân. Trong khi trẻ đọc sách, cha mẹ thường xuyên cổ vũ trẻ và tận tâm hướng dẫn trẻ. Sau khi trẻ đã đọc tốt, cha mẹ sẽ trở thành người bạn đọc sách thực thụ của trẻ, để thỏa mãn đam mê và tính hiếu kỳ trong việc đọc sách của trẻ. Họ thường xuyên cùng trẻ đi mua sách hoặc dẫn trẻ đến các thư viện đọc sách. Tóm lại, cha mẹ Do Thái giống như người làm việc chăm chỉ chăm bồi cây non. Họ sẽ phân loại tri thức theo hứng thú và sở thích của con ở từng giai đoạn rồi mới truyền thụ cho trẻ, giúp trẻ tiếp thu nhẹ nhàng và hiệu quả. Kỳ công như thế, nhưng con cái họ ngày sau, như cây được chăm bón tốt, sẽ có thể nở ra những bông hoa đẹp nhất. Cha mẹ là tấm gương và giáo dục cây sốc. Người xưa có câu, hết khản giọng dạy con không bằng làm gương cho con học tập. Cha mẹ Do Thái luôn là tấm gương dạy con. Ví dụ, để dạy trẻ yêu thích đọc sách, cha mẹ sẽ làm mẫu trước. Hàng ngày, họ sẽ nghiêm túc đọc sách và ghi chép. Sau khi trẻ đã thích đọc sách, người lớn càng phải giữ uy tín, là tấm gương điển hình trước mặt trẻ. Lúc này, cách làm thông thường của cha mẹ Do Thái sẽ tổ chức một cuộc hội thảo dành cho những người đọc sách. Trong đó, họ sẽ cho con xem danh sách những cuốn sách họ đã đọc và những ghi chú họ ghi lại trong quá trình đọc sách. Thông thường, khi trẻ nhìn thấy số đầu sách và lượng ghi chép khổng lồ của bố mẹ thì sẽ cảm thấy bị sốc. Cách làm này của cha mẹ Do Thái rất có tác dụng kích thích hứng thú đọc sách của trẻ, từ đó khiến trẻ thực sự yêu thích sách. Có kế hoạch bồi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ. Ham muốn đọc sách có thể là nhất thời. Nếu muốn trẻ giữ được ham mê này, cha mẹ cần bồi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ. Phương pháp mà cha mẹ Do Thái thường dùng là đặt ra những kế hoạch khả thi, chẳng hạn. 1. Vào mỗi buổi tối, không vì lý do đặc biệt nào, cả gia đình sẽ ngồi yên lặng đọc những cuốn sách mà mình yêu thích. 2. Đặt mua định kỳ hàng năm cho trẻ một số đầu báo hoặc tạp chí, đồng thời đôn đốc trẻ đọc chúng. 3. Mỗi tuần dành thời gian một ngày để cùng đọc báo với trẻ, sau đó cùng thảo luận sôi nổi về một chủ đề đôi bên cùng quan tâm. 4. Hàng tuần nhất định phải dành thời gian dẫn trẻ đến thư viện, bảo tàng, triển lãm, v.v. để tham quan, giúp làm tăng kiến thức và nâng cao hứng thú đọc cho trẻ. Tóm lại, bất kể là sử dụng biện pháp nào thì mục đích cuối cùng của cha mẹ Do Thái vẫn là khiến trẻ ham đọc sách, yêu tri thức, tôn sùng trí tuệ. Làm cho con ham đọc sách là nhiệm vụ không thể trốn tránh của mỗi bậc cha mẹ Do Thái. Khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.